Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
gần hàng xóm mà nói lớn tiếng có sao gì?
Dạ làm ơn
chào.
Dạ.
Vậy chị ạ, chứ ở nước ngoài mà nói chuyện cái này á, gọi cảnh sát vô là mình hết hoạt động á.
Đúng quá, thì đúng
quá. À, nó phiền quá. Mà ở đây, ở dù nào thì thoải mái thiệt á, thoải mái thiệt. Hôm nay quý vị đến chùa thì quý vị nhớ ba pháp hành căn bản của người Phật tử là gì nhớ không? Bố thí, trì giới, tham thiện. Nha. Bố thí, trì giới, tham thiện. Hôm nay mình đến chùa mình thực hiện được cái pháp hành thứ nhất là pháp hành thứ tức là bố thí. À, cho dù là quý vị có cúng dường bố thí của cải hay là công sức hay là thời gian cũng đều là có bố thí cúng dường. À, bỏ thời gian, bỏ của cải hoặc là công sức hoặc là bất cứ cái gì cũng đều là có cúng dường. Bây giờ chúng ta thực hiện cái pháp thứ nhì là trì giới. Sư đại diện cho Tam Bảo truyền Tam Bảo nguyện ngũ giới đến cho quý vị, và sư xin xác định cho quý vị biết là những vị nào là thầy bổn sư của quý vị, vẫn là thầy bổn sư của quý vị, sư chỉ đại diện Tam Bảo truyền Tam Nguyện ngũ giới cho quý vị thực hành đủ những cái pháp của người Phật tử trước khi nghe giảng. Bây giờ sư đọc lời nào quý vị lặp lại theo lời đó ha. Chắp tay lên quý vị. Lễ Phật một lại. Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Làm lễ Đức Thế Tôn.
Ứng cúng
đánh chánh biến tri,
đánh chánh biến tri.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Làm lễ Đức Thế Tôn.
Làm lễ Đức Thế Tôn.
Bật ứng cúng đánh chánh biến tri,
đánh chánh biến tri.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Làm lễ Đức Thế Tôn.
Làm lễ Đức Thế Tôn.
Bật ứng cung đánh chánh chánh biến tri,
đánh chánh biến tri.
Một lại. Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy y Phật.
Xin quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy y Pháp.
Xin quy y Pháp.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy y Tăng.
Xin quy y Tăng.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy y Phật là thứ nhị.
Xin quy y Phật là thứ nhị.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy y Pháp là thứ nhị.
Xin quy y Pháp là thứ nhị.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy Tăng lần thứ nhì.
Xin quy Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy Phật lần thứ ba.
Xin quy Phật lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy Pháp lần thứ ba.
Xin quy
Con đem hết lòng thành kính.
Con đem hết lòng thành kính.
Xin quy Tăng lần thứ ba.
Xin quy Tăng lần thứ ba.
Thì Saranakanam Paripunnam theo thọ trì tăng quy tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng.
Dạ xin vâng.
Con xin vâng giữ điều học.
Con xin vâng giữ điều học.
Là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Con xin vâng giữ điều học.
Con xin vâng giữ điều học.
Là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Là cố ý tránh
con xin giữ điều hành.
Con xin giữ điều hành.
Là cố ý tránh xa sự tà dâm.
Là cố ý tránh xa sự tà dâm.
Con xin con giữ điều hành.
Con xin con giữ điều hành.
Là cố ý tránh xa sự nói dối.
Là cố ý tránh xa sự nói dối.
Con xin con giữ điều hành.
Con xin con giữ điều hành.
Là cố ý tránh xa sự dễ vui.
Là cố ý tránh xa sự dễ vui.
Uống rượu và các chất sai.
Uống rượu và các chất sai.
Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và đủ giới nơi tam bảo hán răng vận chuyển giới luật cho được trong sạch đến trọn. Các chúng sinh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sinh được giàu sang giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử ráng vâng giữ giới luật cho được trong sạch. Đừng để lắm nhờ gì nó lành thai. Lành thai nghe là thiện tai. Quý sư thì sử dụng tiếng Bali là sa thúc, sa thúc. Tiếng Bali là cổ ngữ Ấn Độ, ngày xưa Đức Phật đã dùng để bằng pháp. Bây giờ quý vị buông tay xuống, thả lỏng cơ thể một cách thoải mái. Bây giờ nghi thức nó qua rồi, bây giờ mình nghe pháp cách thoải mái. Trước khi nghe pháp để cho tịnh tâm thì quý vị hành thiền 5 phút nữa ha. Diêu duyên 5 phút rồi về nhà mình tập tự nguyện, tập lâu hơn cũng được, tùy ý 15 phút nửa tiếng cũng được nha. Quý vị nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên, đầu cổ và lưng trên một đường thẳng. Để ý đến hơi thở ra, hơi thở vào. Khi hơi thở vào, thấy rõ hơi thở vào. Khi hơi thở ra, thấy rõ hơi thở ra. Chư Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai, thành Phật đều nhờ vào hơi thở. Nhờ hơi thở mình trở về với chính mình. Khi cơ thể quý vị bất động, chỉ có hai cái cơ quan hoạt động mình không kiểm soát được, đó là tim và phổi. Cho nên mình mượn hơi thở để cột cái tâm lại. Những cái suy nghĩ lan man thuộc về chuyện thế tục, gia đình, cơ quan, bỏ ngoài cửa chùa, bước vô cửa chùa, mình trở về với chính mình. Không chủ động hít thở, hơi thở vô dài, thấy rõ hơi thở vô dài. Hơi thở ra dài, thấy rõ hơi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, biết rõ hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, biết rõ hơi thở ra ngắn. Nhắm mắt lại quý vị. Nếu còn suy nghĩ lan man hoặc là buồn ngủ thì mở hé mắt ra chút xíu, nhìn về chóp mũi để ghi nhận rằng mình đang hành thiền, mình đang trở về với chính mình. Diêu duyên 5 phút quý vị. Không chủ động hít thở, chỉ ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra. Ngồi thoải mái, nhưng mà cổ, lưng và đầu nằm trên một đường thẳng cho máu huyết lưu thông, tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái thân mình thì thả lỏng, thoải mái, không cần phải chắp tay, không cần phải gò thư giãn, thân thiện và thả lỏng, tâm thiện và thư giãn. Nhắm mắt lại, ghi nhận hơi thở. Khi nghe bất cứ âm thanh nào, nghe thì biết là nghe, từ có phân biệt tiếng xe hoặc là tiếng người, không phân biệt tiếng gì, nghe biết là nghe, rồi quay trở về với hơi thở, quay trở về với chính mình. Thẳng lưng lên quý vị, lưng cổ và đầu cổ trên một đường thẳng, thân thì thư giãn, tâm cũng thư giãn một cách thoải mái để ghi nhận hơi thở. Trở về với hơi thở, không suy nghĩ lan man. Hơi thở vô dài, thấy rõ hơi thở vô dài. Hơi thở ra dài, biết rõ hơi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, biết rõ hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, biết rõ hơi thở vô ra ngắn. Ghi nhận đoạn đường hơi thở ra vào, không chủ động hít thở. Ngồi lâu thì là cái lưng nó trùng xuống, bởi vì tuổi mình lớn rồi, cho nên là thẳng lưng lại, cố gắng cho máu huyết nó lưu thông tốt cho sức khỏe. Lưng thẳng nhưng mà cơ thể thoải mái, cơ thể thoải mái, ở đi với mình suốt cả một đời. Lúc nào mà thở đi mà không trở về thì mình cũng đi luôn. Cho nên là trở về với hơi thở là trở về với chính mình. Nếu suy nghĩ lan man nhiều quá hoặc là buồn ngủ thì mở hai mắt ra chút xíu, nhìn về chóp mũi để thấy rõ hơi thở vào, hơi thở ra, để biết rõ mình đang hành thiền. Bây giờ quý vị ghi nhận mình xả thiền, từ từ mở mắt ra, từ từ mở mắt ra. Vậy thì chúng ta gieo duyên được từ 5 phút, hơn 5 phút được chút xíu, nhưng mà thực chất chắc gì quý vị giữ được cái chánh niệm trong vòng 5 phút đó không? Trong hơn 5 phút này chút đó, thì quý vị ghi nhận hơi thở được bao nhiêu phút? Hồi đó có suy nghĩ lan man lung tung không? À, vậy thì tránh hỏi chùa gần chợ mà, thấy không? Rồi bận rộn chuyện gia đình đó, đủ cái chuyện chưa ha? Ở đây chúng ta hội tụ hai điều này, nhất tu trợ gì tu chùa rồi đúng không? Gần ngay sát bên trời này, cho nên là dễ bị chi phối. Mà gieo duyên vậy thôi, rồi khi về nhà đó quý vị tập từ từ, tập ghi nhận hơi thở để cột cái tâm của mình lại. Có duyên á thì biết học thiền thêm ở bên Miến Điện hoặc là Thái Lan, chuyện nó tự tính. Nhưng mà ở nhà gieo duyên trước để tâm mình nó thư giãn, nó bớt vướng bận bụi trần, bớt đi. Vậy chúng ta đã thực hiện được 3 pháp căn bản của người Phật tử hôm nay. Hôm nay chúng ta tạo được cái phương rất là lớn, được không? Khi quý vị đến chùa, quý vị tạo được cái gì? Có bố thí, ví dụ là công của hạt thời gian, rồi có thọ trì tam biên mũi giới, có hành thiện. Vậy thì chúng ta đều là những gì Phật sẽ thành, những gì Bồ Tát. Cho nên hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị cái đề tài là xuất gia. Từ chữ Bali là Nikkhamma Parami. Cảm ơn. Từ chữ Bali là Nikkhamma Parami. Nikkhamma nghĩa là xuất ly, xuất gia. Tất cả chúng ta đây đều là những người xuất gia, những vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Đó có phải là quý vị đắc y mang thọ giới giống như sư hoặc là mấy sư cô ở đây mới gọi là Phật xuất gia? Bởi vì cái chữ xuất gia có nghĩa là người muốn ra khỏi căn nhà tam giới trước là ra gia là nhà muốn ra khỏi căn nhà tam giới, muốn thoát cái luân hồi sanh tử triền miên, nghe không? Cho nên là có những người có hình thức xuất gia giống như sư mấy sư cô đây, có những người có cái nội tâm xuất gia, có những người có một trong hai, có những người có cả hai. Cho nên là chúng ta đây cũng đều là những người xuất gia, bởi vì chúng ta đều muốn ra khỏi căn nhà tam giới, đúng không nào? À, còn có điều là cái hình thức mình không có thôi, một tiếng cái mái tóc mới uống thì chưa có cạo được thôi, đúng không? Đúng không? Cái đó nó bằng chậm, bởi vì mình còn dướng bận chuyện gia đình, chuyện trần gian chút xíu, rồi từ từ tính, ha. Bởi vì cái mục tiêu giải thoát là món nợ phải trả góp, không phải tu ngày bữa thành. Cho nên là mình có tâm lý muốn ra khỏi căn nhà tam giới này là tốt, đúng rồi, tốt lắm rồi. Thí dụ như bây giờ đây là cuối tuần, tại sao quý vị không có đi chơi chỗ khác? Có người ta muốn cà phê thì vô tiệm cà phê, ta muốn nhậu thì vô tiệm nhậu, hoặc là ta đi vũ trường thì ta nhảy điều gì, hoặc là đi coi hát, hoặc là đi chơi một dòng đường. Nhưng mà tại sao mình lại đến đây? Là bởi vì mình đều muốn giải thoát, đời nó khổ quá rồi, khổ quá nên mình muốn thoát khổ nên mình mới đến cái cửa chùa, đúng không? Là quý vị đến chùa thường hay nghe quý sư cô hoặc là quý thầy nói là đời là khổ, đời là khổ riết, rồi quý vị cảm thấy nó nhàm. Nhưng mà chân lý thì bao giờ nó cũng đúng, đúng không? Thấy nó nhàm không? Đến cửa chùa thế nào cũng bị ám ảnh, thế nào các cô thì cũng nói là cũng biết đời là khổ, đời là khổ, ông thầy thế nào cũng nói đời là khổ cho coi. Nhưng mà không bao giờ sai, không bao giờ sai. Bởi vì đôi khi quý vị khổ á, quý vị đến chùa, quý vị than á, quý sư, quý thầy, ông em cha, mấy linh mục cũng phải ngồi nghe. Hai chỗ tay của chúng tôi á, là hai cái thùng rác, nó chứa đựng mọi chuyện đau khổ buồn phiền của thế gian. Có ngồi nghe, nhiều khi ngồi đó nghe mà nghĩ tới chuyện chùa phải làm gì làm gì, kệ nghe cho nó đúng theo lịch sử, với lại mình nghe coi biết được cái nỗi khổ của trần gian ra sao, rồi mình dùng giáo lý an của người ta được nhiều hay nhiêu. Nên mới có câu là đời đau khổ lệ tràn đầy, khóe mắt mà nghìn đau thương xin đổ chút vào chùa. Không cái gì mà sung sướng vui vẻ, ví dụ như mà trúng số hoặc là có cái gì may mắn mà sung sướng vui vẻ biết mục tiêu chơi rồi, thấy không? Đau khổ thất tình thất nghiệp, thấy không? Hoặc là muốn vô chùa để mà tụng niệm cho đời bớt khổ đó mới đến chùa, đúng không? Nên người sung sướng biết mục tiêu chơi này, cho nên đó là có ai mà bây giờ nó đang sung sướng, nó đang hạnh phúc vô cùng mà nó đến chùa nó xin thoát khổ rồi, có khổ rồi đòi thoát, nó đang sung sướng đó mà, ha. Cho nên là chúng ta đó cứ nghĩ rằng á, cái câu mà đời là khổ đó, nó nhàm, thì thật ra nó không bao giờ sai. Cái phần nói rằng đời vui ít khổ nhiều, đúng vậy không? Quý vị thấy mấy cái đám cưới là chúc nhà làm sao trăm năm hạnh phúc, đủ trăm năm không? Nhiều khi có mấy tháng sau nó thay áo rồi, đúng không? Đâu có đủ trăm năm. Mà đám ma thì sao? Ngàn thu vĩnh biệt, nó gấp 10 lần mà cái đó chắc chắn. Chắc chắn chỉnh thiên thu vĩnh biệt là chắc chắn, mà cái trăm năm hạnh phúc thì không phải chắc chắn, không chỉ bảo đảm là trăm năm hạnh phúc chơi. Về cái mặt này thì quý vị có kinh nghiệm của tôi, hơn chúng tôi, à, đúng không? Cho nên là có đôi khi vợ khổ chồng khổ, cả hai vợ chồng cái yêu cũng có, à, nhiều khi thấy anh chàng rất là phong độ, có công ăn việc làm, cô vợ cũng rất là dễ thương, à, con đứa con rất ngoan ngoãn, nhà cửa đầy đủ, mọi thứ cái gì cũng có, nhưng mà mỗi người đến than khổ theo mỗi kiểu. Thấy gia đình ấm êm vậy á, nhưng mà cũng có những cái mầm mống ngoại tình, à, rồi có những cái mầm mống khổ đau, ta cũng đến than, à. Mà nhà vậy chùa mới có gạo mà ăn quà thôi, quý sư cô. Ta đến than mình mới có gạo ăn hoài, chứ không thôi mà thất nghiệp rồi mà lấy gì ăn, đúng không? À, nói cho vui, thì khi mà nghe giảng pháp á, nói về cái sự khổ gì, thì ngày xưa thời Phật Thích Ca có một vị tên là Ratthapala. Ratha là quốc gia, Ba Lá là hộ trì, à, tên là hộ quốc, mới xin Đức Phật xuất gia. Đức Phật nói này Ratthapala, nhà ngươi có được phép của cha mẹ chưa? À, bởi vì lúc trước á, Đức Phật về hoàng cung thăm quyến thuộc á, thấy ra hầu la, nghĩ là con ngày xưa của mình, con ruột ngày xưa của mình, cho nên là dẫn về chùa tạo đầu cho xuất gia. Rồi Đức Vua Tịnh Phạn mới đề nghị Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn cho ai xuất gia đó vui lòng hỏi người ta có phép chưa, thí dụ người đó còn cha mẹ hoặc là ông bà cô chú bác rồi đó, cái người mà quản lý họ đó, lo cho họ đó, có cho phép họ đi tu chưa, còn không họ đến cửa chùa họ cứ giật cái chuông ngoài đâu có được, đúng không? Còn nếu mà cái người đó đã lập gia đình rồi thì vợ phải xin phép chồng, chồng xin phép vợ, à, còn không nên đến chùa nó bấm chuông ngoài nó phiền, phiền cửa chùa, đúng không? Bây giờ không còn chuông nữa, nó xài điện thoại di động rồi, ha, à, cũng phiền, à, cắt đứt dây chuông sắm cell phone này, ha, cho nên là phải xin phép. Nghe pháp xong rồi chiều nay quý vị nào muốn xuất gia thì nhớ xin phép, quý vị nào muốn đi theo với sư cô thì nhớ xin phép về xin phép ông xã. Rồi thì ngài Ratthapala nói rằng chưa xin phép, thì Phật dạy về ngài xin phép đi. Ratthapala bây giờ mới về nhà xin phép cha mẹ. Cha mẹ ngài là một gia đình đại gia, mà ngài là con trai một, à, cha mẹ ngài mới nói một câu rất hay gì này Ratthapala, ngươi là con trai một, nói giỏi tông đường, bây giờ cho dù ngươi chết đi nằm đó chúng ta còn thấy mặt, tại sao còn sống mà bỏ chúng ta ra đi? À, thì bây giờ ngài mới kiên quyết xin cho bằng được. Cái cách kiên quyết xin cho bằng được xưa nay là gì quý vị biết không? Xưa nay không hề thay đổi. Tại vì khi mà quý vị xin cha mẹ quý vị ngày xưa á, một cái gì mà không được á, quý vị làm sao? Làm sao? Có phải 7 loại sức mạnh ở trong kinh Đức Phật dạy nè, sức mạnh của con nít là gì? Sự la khóc. Nó khóc lên phải cho. Sức mạnh của phụ nữ là gì? Giận hờn, nước mắt, tức là khóc rồi, tức là bạn được rồi. giận hờn, giận một cái là ảnh phải đưa cái thẻ cho cả nhiều cả mua nhiều mua đi shopping nó thoải mái đi ha. Giận một cái là ảnh sợ, mà ảnh sợ phải đưa cái thẻ cho đi mua đồ nha. Sức mạnh của nhà vua là sự độc tài lãnh thổ, sức mạnh của thương buôn là kinh tài và mối lái vân vân. Sức mạnh của người tu là gì? Khanh tê pa lô sa ma na ra ma đồ, nhẫn nại là sức mạnh của sa môn và la môn, cái sự chịu đựng á. À cho nên là cái cách sinh của Rathapala cũng giống như nhiều người khác từ xưa đến nay, đó là tuyệt thực. À sư nam, sư nam được gì là tuyệt thực, nằm vạ, nằm tại chỗ không ăn không uống gì hết. Cha mẹ ngài mới nhiều lần năn nỉ, đứng dậy đi con, ăn đi con, uống đi con, nhưng mà nhất định Rathapala nói rằng câu này rất hay. Ngài nói rằng ngay tại đây hoặc là chết hoặc là được xuất gia, nhất định không ăn không uống. À hiện nay có quý vị nào học trước không? Rồi có những ông xã sẽ vô chùa này kiếm sư để mà mang vốn trong giảng sư rồi sáng là ai vậy, khiến cho vợ tôi chiều nay không ăn không uống. Có ai muốn bắt trước không vậy? Rồi thì cha mẹ ngài mới nhờ bạn bè của ngài năn nỉ giùm. Bạn bè ngài cũng năn nỉ không xong, mới nói với cha mẹ ngài: thưa hai bác, thôi thì cho Rathapala xuất gia đi. Xuất gia rồi thì mình thỉnh thoảng còn thấy mặt, mình đến chùa còn thấy mặt nó, hoặc là nó còn về nhà thăm gia đình, mà chắc gì nó tu luôn được đâu mà lo. Tu năm bữa nửa tháng nó cực quá, nó bỏ nó về giờ ấy, tôi cho nó đi tu đi thì nó còn sống, không thì nó sẽ chết ngay tại đây. Bây giờ ngài mới được phép đi xuất gia. Xin đi tu khó lắm quý vị, khó lắm ạ. Hồi xưa tôi cũng vậy, em phải bỏ nhà đi tu á. À mà cái lý do đó là thân phụ thân mẫu á cũng là những người Phật tử thường hành, cũng may là những người Phật tử thường hành, nhưng mà ổng còn không cho đi tu. Ổng nói rằng là sợ mà vô mà tu không nổi, mà lên trên đi tu Long Thành này, à ra mà tỉnh tu á, tôi là dân Sài Gòn, à mà ra tỉnh mà tu á rồi chịu cực không nổi, rồi dắt cái đầu chọc về rất là khó coi với hàng xóm. À vì biết là những cái xứ phương Tây đó, thanh niên thanh nữ cạo đầu nó là chuyện thường, nhưng mà ở Việt Nam mình á cạo đầu nó có dễ vô côn á, đúng không, khó coi lắm. Hoặc là mới tù ra ví dụ vậy, nó rất là khó coi cho nên sợ cái điều đó, thì sư phải bỏ trốn lên một cái chùa mà ông thầy đó quen với cha mẹ mình á, xuống tóc trước xong rồi gửi thơ về tại sao, tức là tiền chạm hậu tấu. À tiền chạm hậu tấu đó à, ta gọi là gì, ăn cơm trước ăn kẽn sau đó. Ừ, tức là gửi thơ về đây: bà má ơi, dù muốn dù không đầu đã cạo rồi, nó cho phép đi thì sư phụ cho xuất gia, chứ còn bây giờ không cho phép thì con cũng nhắc đầu chọc về. Thì như vậy mới tu được, không khó lắm ạ, nó đơn giản, ai cũng vậy, mỗi người có cái nỗi khổ riêng. Cái sư cô đó đi tu có xin phép một cách dễ dàng không? Ai cũng có nỗi khổ riêng, xin cái giấy phép cũng khó khăn lắm á. À, đó là chưa cái giấy phép của gần 30 năm trước á, là phải xin phép của mặt trận nữa, xin phép của chính quyền nữa. Thấy không? Còn mấy sư cô còn có khó hơn cái nữa là xin phép của mấy người bạn nữa, thấy không? Cái cha mẹ nếu mà tôi nhỏ thì xin phép cha mẹ, mà nếu mà có bạn trai rồi đó thì xin phép anh làm ơn buông em đi, tha em đi, cho em đi tu đi, thấy không? Tôi gọi là gì? I xin you, I van you, I can you, you tha me. Thấy không? Đúng không? Khó hơn rồi đó. À, con trai dứt áo ra đi nó dễ hơn là phụ nữ. À, phụ nữ khó hơn một bậc nữa. À, thì lúc bây giờ ngài được phép xuất gia rồi thì ngài xuất gia rất là tinh tấn. Ngài xuất gia vì giải thoát chứ không phải vì một lý do nào khác. À, quý vị biết đó, ngày xưa có 6 hạng người xuất gia. Đức Phật ngày dạy có 6 hạng người xuất gia. Trước tiên là xuất gia vì nuôi mạng sống. À, có những lúc, có những chỗ, có những nơi kinh tế còn yếu kém, người ta không có gì để sống, người ta vô chùa sống nhờ ba tánh. À, cái này chúng ta dễ hiểu. Nhưng có điều lạ là mười mấy năm trước ấy, trước khi tôi rời khỏi nước ấy, thì tăng ni không có đông như giờ, mà lúc đó kinh tế còn yếu lắm. Bây giờ kinh tế ổn định rồi mà tăng ni lại rất là đông. Tôi đi dạy ở những cái trường Phật học, những cái đạo tràng, tôi thấy tăng ni rất là đông, Phật tử rất là đông. Cái điều này chứng tỏ rằng chúng ta rất ít cái người tu để nuôi mạng sống, mà tu vì giải thoát, mong thoát khổ. Hả quý vị? Hả? Có mong thoát khổ không? Có ai tu như ai? Đừng có nói tôi biết có ai tu gì thất tình nha. Ở chùa không có gì chuông. À, cho nên là mình thấy á, là cái điều đó rất là đáng quan hệ. Bây giờ người tu rất là đông, mà kinh tế phát triển mà người tu rất là đông, cho nên là không phải tu vì miếng cơm mình áo nhiều. À, hạng thứ hai là gì? Tu để gom góp tài sản. À, ai có giấy viết thì cứ việc viết đi, ghi nhận lại. À, ghi nhận lại, bởi vì á, à, Đức Phật ngài không có tán thán cái loại trí tuệ bóc vế. Trí tuệ bóc vế là gì? Những gì quý vị để cho bóc vế á, quý vị đứng dậy nó rớt xuống hết. Quý vị nghe bài pháp á, mà không cố gắng nhớ hoặc là ghi nhận những cái ý chính á, bước chân ra khỏi cửa chùa trả lại cho sư thầy hết. À, cho nên không dùng trí tuệ bóc vế, quý vị ngồi cái thoải mái, không có gò bó theo hình thức nữa. Quý vị nghe pháp thì nó thu thập được nhiều hơn mà không bằng cái trí tuệ bóc vế. À, hạng thứ nhì là tu để gom góp tài sản. Bây giờ mới tu mai cũng dường, thời gian sau lên làm ni sư sư bà hoặc là thượng tọa trụ trì, gom được mớ rồi ra ngoài cứ trồng cứ dần. Có không? Có quá, có nên mới có trong kinh. Tôi nói gì kinh thôi. Thứ ba là gì? Tu vì ngu dốt. À, có một số làng quê, chùa là cái trung tâm văn hóa, dạy dỗ văn hóa cho con cái Phật tử, đời cũng có, đạo cũng có, dạy tiếng Phạn cho nên. Và một số nước quốc giáo, cái bằng Phật học khi mà ra ngoài có thể làm quan được. Này, tu vì ngu dốt, và tu vì chơi giỡn. Ha, ví dụ như mấy đứa nhỏ nó thấy chùa đông vui, à, thích vô chùa tu. Một thời gian sau quý vị trụ trì nhờ là công quả sách nước của tuổi thì nặng nhọc nó cũng dăng ra. À, không có bền. Rồi thứ năm là gì? Tu vì sân si, tức là thất tình. À, cha mẹ rầy không có đối tác chung chùa. À, thời gian sau cha mẹ tha thứ rồi gương vỡ lại lần nè đi cho ra à, cũng có à. Rồi hạng thứ sáu là gì? Tu vì giải thoát, hạng này Đức Phật căn hai thật sự muốn thoát ra khỏi căn nhà tam giới này à. Nhưng mà có cái điều tôi phải nói rõ cho quý vị biết, có những người không phải tu vì giải thoát, tu vì những nguyên nhân trên, tức là sân si thất tình hoặc là thất nghiệp hoặc là cuộc đời nó đẩy đưa đủ lối, giống như đời như trái banh vậy, nó đá qua đá lại cuối cùng chăng vô trụ ha. Bằng những nguyên nhân khác không phải vì giải thoát, nhưng mà khi đến chùa rồi học pháp hành pháp thấy lý tưởng nó cao đẹp quá, ta đã chuyển hướng tu vì giải thoát cũng có. Nhưng mà có những người tu vì giải thoát, lúc đầu thấy lý tưởng cao đẹp ha, lý tưởng nó cao đẹp, cửa chùa thanh thoát, đến chùa muốn tu tập, nhưng mà rồi sau đó nhận được những cái sự lợi dưỡng cung kính danh vọng từ tín đồ, cũng chuyển hướng không còn bị giải thoát nữa, mà suốt ngày cứ bị lợi danh chi phối cũng có à. Cho nên là những cái mục đích của đời tu đó nó không phải là cố định. Bởi vì bởi vì Đức Phật dạy mình là tâm nó vô thường, thân nó cũng vô thường, nó sanh diệt biến hoại, cho nên đó là không có cái gì là trường tồn hết. Mình có lý tưởng tu tập vì giải thoát thì mình phải kiên quyết tu tập vì giải thoát à, mặc cho những cái sự vô thường đó nó chỉ phải cố gắng vượt qua, cái gì à, bây giờ trở lại cái câu chuyện của ông Rathapala, thì ông thực sự xuất gia vì giải thoát, cho nên ông ta rất là tinh tấn. Nhiệt tâm tu tập ở trong rừng sâu, chẳng bao lâu đắc A La Hán. Một ngày nọ ông Rathapala mới bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con muốn về thăm thân phụ thân mẫu à. Đức Phật mới nói: này Rathapala, nhà ngươi hãy làm những gì mà ngươi nghĩ là hợp thời. Bởi vì biết Rathapala đã đắc A La Hán rồi, không còn lo nữa, không còn ngại nữa à, cho ta về để mà tiếp độ quyến thuộc. Thì lúc bây giờ Rathapala ôm bình bát đi về nhà đi. Quý vị biết đó là tu cạo đầu, mặc y phục cũng khác đi, rồi từ một công tử ăn sung mặc sướng để mắm chăng em ha, một kiểu mà trong đời tu hành ăn uống khăn khổ, ngày ăn có buổi à, qua buổi ngọ tới qua 12 giờ đó, không được dùng, không ăn uống gì nữa, cho nên là nó gầy tỏ đi, nó kham khổ, cha mẹ của ngài nhìn ngài không ra à, nhìn không ra, thấy ngài đi từ xa nè, cha mẹ ngài nhìn mà nè, nghĩ rằng chính mình sa môn đầu trọc nè, làm cho đứa con trai một thân yêu của mình bỏ mình ra đi, giận lắm, gặp sa môn thầy chùa ghét lắm. Quý vị mà bây giờ nó đỡ rồi, tôi thấy bây giờ đỡ rồi, chứ ngày xưa đó tôi đi đường tôi thường hay được nghe cái tiếng đó, thầy chùa đúng không, thầy đó ông chùa vậy đó, có đó không, nếu mà mình biết suy nghĩ mình không có gì sân si, nhưng mà đôi khi người ta dùng một cái giọng miệt thị, thầy chùa thì bây giờ cha cũng nhìn ngài cũng nghĩ vậy, mấy ông này chính mấy ông này nè dụ dỗ cho con mình bỏ nhà ra đi, nhìn ngài không ra, Người Việt Nam mình có cái câu gì quý vị nha, đánh cho cha mẹ mà nhìn không ra, đánh gì mà đánh dữ vậy không biết, đánh cho cha mẹ mà nhìn không ra không biết, đứa gì không biết, đứa giả mang gì vậy. Thì ở trong kinh nói rằng á, khi mà ngài đi bán thì đứng trước cửa nhà của mình, cửa nhà của chính mình, đứng trước cha mẹ của chính mình, Rắc Tháp Ba Lá đã không nhận được bất cứ thực phẩm nào, không nhận được bất cứ cái đồ ăn đồ uống nào, chỉ nhận được những sự chửi mắng thậm tệ nhất từ chính cha mẹ của mình. Bây giờ nhận ngày không ra, nhận chửi xối xả, cơm nước thì không có, đi xin ăn cho phải đi xin cái lời đó đâu, mà người ta cho cái lời đó mà cơm không cho. Cái khổ không, cái đau lòng cái gì mình đứng trước cha mẹ mình phải nhịn nhục, mình nghe chửi vậy đó. Khi mà quý vị mà đi tu, mấy sư cô chắc không có đi khất thực đâu, mình đi khất thực á, khi nào mà quý vị đi đâu mà lỡ đường mà bị mất bóp á, bất đắc dĩ phải xin người qua đường và đồng để về tới nhà đó, quý vị mới cảm giác được cái phần nào của cái thân phận ăn mày, tức là ngoài cái hiệu quả hóa duyên của cái việc đi khất thực là giúp cho người đời biết Phật pháp, giúp cho người đời có cơ hội làm phước để đổi cuộc đời của người ta đó, nó còn cái quả báo nữa là dẹp đi cái ngã mạn của mình. Nó không cần biết ăn xuất thân từ gia đình đại gia trung gia hay là bằng cố nông hoặc là Việt kiều Việt Giang, những con biết vô tu là ăn mài như nhau. Cho nên ngài đứng đó ngài phải chịu đựng cái sự nhục mạ mà người ta thường dành cho cái giới ăn mài. Phải chịu đựng cái đó là thể hiện cái gì, sức mạnh của người tu đó, nhẫn nại là sức mạnh của người tu, phải chịu đựng hết. Rồi thì ngài mới đi ra phía sau giường, thì tình cờ gặp được cái cô đẹp tớ gái ngày xưa, tớ ô xin ngày xưa đó, đem đổ cái món cháo thiêu. Cái món cháo thiêu mà chó chê mèo chạy đầy tới không thèm nó đem đi đổ đó. Mà ngài nói vậy nè: thưa bà chị, nếu bà chị muốn đổ món cháo đó, làm ơn đổ vô trong bát cái bằng tăng đi ha. Ngày xưa đó, nó là ô sinh đó là đầy tới, nhưng bây giờ mình đi tu rồi, mình không được kêu người ta đầy tới nữa, mình là ăn mài ha, thì phải kêu người ta là gì, bà chị. Bây giờ anh kêu tôi bằng ô sinh bằng người đó, anh có phát lương cho tôi ngày một tháng không? Có, cho nên anh kêu ta bằng bà chị là bên đổ cháo cho em. Bây giờ bà chị mới bỏ cháo vô, đổ cháo vô. Thì khi mà cô ta đổ cháo vô đó, cô ta mới nhận ra được ngày cái điều này rất đặc biệt. Quý vị ăn sung mặc sướng mà quý vị lên được 10 kg á, người ta nhìn không ra. Hoặc là khăn khổ mà ốm đi 10 kg á, người ta nhìn không ra. Cái khuôn mặt mình nó thay đổi, cái thân mình nó cũng thay đổi, nhưng mà cái ngón tay cũng chỉ ngón chân á, hầu như không thay đổi. Cái cô đệ tớ này ngày xưa đó chăm sóc cho ngài, phục vụ cho ngài, cho nên thấy rõ cái ngón tay ngón chân hàng ngày. Cho nên nhìn ra được cái bàn tay bằng chân của ngài, nhìn ra được bàn tay bằng chân của ngài. Mai mốt mà lỡ mà còn 2 ngày nữa tôi đi về nước, còn 10 năm sau 20 năm sau lỡ mà tôi có mập lên rồi ốm lên, quý vị nhìn không ra cũng nhớ bàn tay bằng chân của tôi. Thì bây giờ cô ta mới chạy về nhà báo cho bà chủ biết: bà chủ ơi, cậu Ấm, cậu tiểu chủ đã về tới nơi rồi, đã về tới rồi. Đang chóc thiêu mà ở ngoài cái vỉa hè rồi. Nha. Bà chủ mới nói một câu tắt máy đi quý vị. Còn không mình đi ra ngoài đi. Đừng có làm cho đại chúng phân tâm. Nói một câu quý vị phải ghi nhận này. Nếu mà ngươi nói sự thật thì ta sẽ giải phóng kiếp nô lệ cho nhà ngươi. Cái câu giải phóng kiếp nô lệ đó nghe qua thì rất là đơn giản, nhưng mà quý vị nào đã từng đi du lịch ở bên Ấn Độ á thì sẽ hiểu hơn. À, tức là ở bên Ấn Độ hơn 25 thế kỷ rồi, khi Đức Phật ra đời này đã có phần lớn vào cái việc xóa tan giai cấp rồi, mà bây giờ nó cũng còn dư sót dữ lắm. Tức là cái giai cấp nào mà bằng phổ thông khó rất khó ôm á thì thật sự là bằng phổ thông, tức là không có gì để mất. Xem ra là đứa con trai chuẩn bị cho nó một chiếc xe lôi, cuộc đời nó sẽ gắn liền với chiếc xe lôi đó. Sang ra một đứa con gái chuẩn bị cho nó một cái bàn ủi, nó sẽ ra một công viên để giặt ủi. Đó là gia tài của tổ tiên nó để lại mà nó sẵn sàng để lại cho con cháu nó. Đó là cái gia tài coi như là không có gì để mất, từ tổ tiên chuyển lại. Và không có cái điều kiện đổi thay đổi. Ở Việt Nam mình có nhiều điều kiện đổi đời lắm, coi chứ mà sướng hơn người ta nhiều lắm. Tại vì người ta nói đùa là Việt Nam mình có nhiều mỏ than, khoáng than, chứ thật ra so với nhiều nước xung quanh mình sướng lắm. Mình có đi ra mình thấy có những nước nghèo khổ mình dữ lắm, ví dụ như là Miến Điện hoặc là Ấn Độ, mấy cái xứ mà xa xôi á, khổ lắm. Mình ví dụ như là bán đất đầu tư, thấy không? À, từ nhà nghèo trở thành nhà giàu, cất căn nhà lầu, lái chiếc xe thực xịn, ngẩng mặt nhìn đời coi hàng xóm ra gì, ví dụ vậy. Hoặc là tình cờ đẻ ra một đứa con dễ thương chút, gả cho Việt kiều, ngoại kiều gì đó, nó cũng giúp đỡ cho gia đình. Còn Ấn Độ không có, nó không có điều kiện đó, nó nghèo là nó nghèo triền miên từ thời tổ tiên đến thời con cháu, không thay đổi được. Cho nên tôi nói hơi dài để mà quý vị thấy rõ được cái câu giải phóng cái nô lệ cho nhà ngươi đó, có nghĩa là kể từ nay, từ cái đời của ngươi cho đến đời con cháu trở về sau, không ai dám giặt ngươi nữa. Nhà ngươi có quyền lóc đầu vậy, nhà ngươi không còn là nô lệ nữa. À, có quyền ngóc đầu vậy. Ở bển á, cái kiếp những cái người mà nghèo khổ đó, người ta muốn ngóc đầu vậy phía trên nó dập xuống. Thậm chí tôi đứng ở ngã tư tôi uống một lon nước ngọt, tôi thấy họ khổ quá, tôi mới khui nguyên một cái tôi bố thí cho họ. Mấy anh chàng trung lưu thượng lưu á chạy lại nó giật hết, tôi bố thí cho họ phải trong anh đâu, anh không tốt. Cái dân này nè, nó không uống được Coca-Cola, cái dân này nó không uống được Pepsi, đừng có cho nó, nó chỉ uống được nước lã, nước giếng, nước mưa thôi. Tức là hơi gấp đầu một xíu thôi cũng đã bị giặt rồi. Cho nên là mình thấy rằng cái chữ mà giải phóng kiếp nô lệ cực kỳ có giá trị. À, bây giờ cha mẹ của ngài mới ra ngoài, mới thấy ngài đang ngồi ăn cháo thiêu. À, mà khóc nói, này con thân yêu, tại sao không vô nhà dùng cơm đi, có các món thượng vị loại cứng lại mềm, tại sao ngươi dùng đây, ngươi ngồi đây dùng cái món cháo mà chó chê mèo chạy này tới không thèm em đi đổ mà ngươi lại dùng. Cậu nói rằng là thưa gia chủ, đâu là nhà của những người xuất gia như Bần Tăng đây? Quý vị biết là mấy sư đi tu hoặc là mấy sư cô đi tu thường thường về nhà gọi cha mẹ là gì? Ông thân bà thân, là thân phụ thân mẫu, không còn gọi là cha mẹ ha, thân phụ thân mẫu ha. Nhưng mà bây giờ ngài muốn tiết độ cha mẹ, ngài dùng chữ gia chủ để nó có sự khác biệt, chứng tỏ rằng tôi là người xuất gia ly gia cắt ái rồi ha. Đừng có dướng bận, đừng dướng bận đứa con này nữa ha. Tức là nó đã một đi không trở lại rồi ha. Và người đi tu đó thì đâu là nhà của mình? Nếu mà mình xuất gia, mình bỏ căn nhà nhỏ kia, mình đi vô căn nhà lớn này, mình nghĩ rằng căn nhà lớn này là của mình, cái chùa này là của mình, hoặc là sư cô chủ trì cho mình cái phòng nào đó, mình tân trang lên là mái lạnh mái nóng, rồi tivi tủ lạnh các thứ, rồi mình bám chắc đây là nơi của mình, khách tăng khách tự vô đó, lại sân si lên đó, thì mình đánh mất đi cái chữ xuất gia. Tại vì mình không có nội tâm xuất gia. Tại vì mình chỉ muốn bỏ căn nhà nhỏ kia để khỏi phải trả tiền nhà hàng tháng. Vô chùa này khỏe quá, có sư cô chị lo hết, cơm quá tánh, có ăn chay thôi, rồi mọi thứ mình khỏi phải lo, ung dung tự tại, khi nào giải pháp thì giải pháp, cái gọi đó là gì? Cái đó là gì? Bồ Tát hứng, tu đột xuất, lâu lâu bố thí nhớ ra thì chỉ giới có khóa mới tu thiền, còn bình thường thì ung dung tự tại, cứ nghĩ rằng đây là cái của mình, đánh mất đi cái chuyện tu. Cái nhà nhỏ kia với cái gì biết không? Nó không có khác nhau, không hề khác nhau. Ngày xưa Đức Phật nói rằng là này các thầy tỳ kheo, đây là ngôi nhà trống, nọ là gốc cây, nọ là đống rơm, đến đó mà tu thiền, không có nói cái nhà. Cái nhà nhỏ của quý vị và cái chùa này đó, nó giống nhau, nó cũng là bốn bức vách và cái tượng Phật, cũng là bốn bức giác với cái tượng Phật, có gì khác nhau đâu. Có khác á, là khác cái giấy đăng ký chùa bây giờ cái hành chánh mình mới có, ngày xưa đâu có. Bây giờ mình đăng ký đây là cái chùa, định đặt đây là cái chùa, kia là cái nhà. Rồi bây giờ mình xuất gia mình tu hành á, mình thấy trả cái chỗ đó với Phật tử giới thiệu có miếng đất rẻ rẻ mình mua, rồi mình khổ tâm xây dựng một cái tịnh thất, rồi từ từ biến nó thành cái chùa, phải xin giấy phép vất vả, rồi khổ sở để mà bon chen cái sổ hồng sổ đỏ, vướng bận rất nhiều, đánh mất đi cái nội tâm xuất gia, cái nội tâm xuất gia vướng bận nhiều lắm. Bây giờ có thí dụ như khi mà sư ra bển cũng vậy, ở về nước cũng vậy, có những mà người ta mời trụ trì thì nói sao không? Ngày xưa Bồ Tát có ba cái nguyện, nguyện kiếp nào cũng vậy, đừng bao giờ làm vua, đừng bao giờ làm vua, làm vua có thể hạ lệnh sát sanh, tạo nghiệp nhiều lắm. Đừng bao giờ làm gái đẹp, gái đẹp khó thu luôn, đi đâu cũng tưởng tượng, cũng có cái ảo giác rằng có người đang dòm ngó mình, mình cảm thấy cũng mất tự nhiên, mình tu mình không được mà người khác tu cũng được, gái đẹp cũng khó tu, thấy không? Đừng bao giờ làm trụ trì, bởi vì trụ trì là sao? Nhất trụ trì nhì nhà bếp, để rất dễ đi xuống. Một người giữ tiền chùa, một người giữ của cải tam bảo, xài không khéo, xài đôi khi á, tưởng như là của mình thì nó rơi vào trong cái tội xài đồ tam bảo như của mình, rất dễ đi xuống. Cho nên á, là nếu mình tu tập mà cứ nghĩ rằng cái này là cái của mình thì khó đi lên lắm, kiếp sau không có bảo đảm rằng mình sẽ được đi lên. Cho nên phải cẩn thận ở chỗ đó. À, thì trở lại câu chuyện thì lúc bây giờ này nói thưa gia chủ, đâu là nhà của bần tăng là kẻ xuất gia rồi. À, bây giờ cha mẹ ngầm nói vậy thôi, nếu mà người, con đã lỡ ăn rồi đó thôi, thỉnh con mời con ngày mai về nhà dùng cơm. Ngài nhận lời. Chiều hôm đó đó cha mẹ ngài mới chuẩn bị cho một cái chiến dịch, nếu kéo ngài trở về chắc vàng bạc trong quá một bên đóng đầy của cha, đóng đầy của mẹ, kêu những người vợ cũ của ngài đó ra. À, ngày xưa đó thắp lá thích cái gì á, bây giờ tổng đồng viên á đẹp ra hết, nghe không? Dây chuyền cà rá hậu sàng nghĩa tô son chắc còn nghe lên cho đẹp đẹp dầu hơn cái thứ chuyện ngày xưa thích á, bây giờ mình chuẩn bị đầy đủ để chuẩn bị cho cái mỹ nhân kế ngày mai. À, bây giờ vào sáng hôm sau khi ngày đến á thì cha mẹ ngài mới chỉ hai đóng vàng bạc, mới nói vậy nè, này rất thấp quá lắm, đây là vàng bạc của cha, đây là châu báu của mẹ, con hãy về đi, về mà sống cuộc sống tại gia làm từ thiện cũng được, cũng là tu tập được vậy, đâu cần thiết ở chùa mới tu được, thấy không? Người Việt Nam mình có câu gì? Yeah. Nhân tu trợ nhị vậy siêu thị nhất tu trợ vậy siêu thị không gì ở đâu ở chùa hả? À. À, thì ở đâu mình cũng giữ tâm tu được, tận gì phải vô chùa mà gọi là tu, cũng như tôi nói nãy cái nhà cái chùa đâu khác nhau cũng bốn chất với tượng Phật, vậy thì cần thiết gì phải vô chùa? Nhưng mà quý vị biết không, quý vị có biết là Đức Phật nói rằng này các thầy tỳ kheo, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc. Mình tu tập, mình xuất gia, mình ở trong cái cộng đồng tu tập cũng xuất gia như mình thì dễ dàng giữ gìn giới luật, không vướng bận chuyện trần gian, và cái điều đó được gọi là phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, không vướng bận gì hết. Bây giờ ví dụ như quý sư cô hoặc đại sư đi muốn đi tham quan thắng từ Ấn Độ hoặc Thái Lan, Miến Điện, mới đầu đi còn cái gì hơi khó, trước tiên phải lo xin phép của cơ quan, xin phép công xã. À, chuẩn bị người chăm sóc mấy đứa con đủ chuyện hết trơn, phải cắt đứa con mọi ràng buộc tạm thời để mà đi một chuyến, khó đó. Cho nên mới gọi là đời sống xuất gia phóng khoáng như không, trắng bạch như vỏ ốc vậy. À, thì lúc bây giờ khi mà cha mẹ của ngài kêu gọi ngài trở về nhà lo làm từ thiện không đó, thì quý vị biết như vậy thì được cái phước gì? Chỉ có cái phước vật chất mà thôi, hoặc là phước đức mà thôi, không có trong chùa làm sao mà có điều kiện để mà tạo được cái phước trí tuệ mà giải thoát. Bây giờ ngài mới trả lời là thưa gia chủ, nếu mà gia chủ cho phép á, hãy dùng một cỗ xe chở hết vàng bạc châu báu này để đổ xuống sông Hàn đi, bởi vì đây là cái nguyên nhân phát sinh sầu bi khổ u não, đúng không quý vị? Đúng không? Có phải tài sản là cái nguyên nhân phát sinh sầu bi khổ u não không? Có nó mình khổ gì nó, đúng không? Cho chút phản ứng. Không phải tôi xin một tràng pháo tay mà là tôi hỏi yes hay no thôi, tức là có đúng là tài sản là nguyên nhân phát sinh sầu riêng ôn não, và chiều nay có ai bắt trước đem đổ các tài sản mình xuống sông không? Có không? Biết đời là khổ mà vui đời vẫn vui nha. À, tôi chứng minh cho quý vị thấy tại sao nó là khổ. Giờ tôi đơn thử, khi quý vị muốn có món đồ nào đó, nó là tài sản thế gian, quý vị đã khổ rồi. Khổ vì cầu bất đắc, muốn mộng được đã khổ rồi. À, muốn mộng được mình đã khổ. Mấy đứa nhỏ nó xin cha mẹ mua một cái điện thoại mà không được, nó đã khổ rồi. Mình có căn nhà 1 tấm, mình mong cầu kình với nhà hàng xóm lên 2 tấm 3 tấm, mình đã khổ vì cầu bất đắc, muốn không được. Rồi được rồi mình khổ vì chấp thủ. Tôi kể cho quý vị nghe, hai quý vị nghe cái quan niệm sai đồ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị luôn luôn để ý tới cái tâm của mình khi sử dụng vật chất thế gian, đừng có bám chấp vô đó. Đừng có bám chấp vô đó. Không có phải là quảng cáo hàng Trung Quốc cho quý vị. À, bây giờ cũng đồng thời một cái điện thoại này giống thôi, mà nếu nó là đồ nhân là nhiêu? 10 đồng. Ở Trung Quốc có 1 đồng. À, mà nhiều người, nhất là người Việt Nam mình, người châu Á, người Trung Quốc, người khu vực châu Á rất thích xài đồ ăn chắc mặt bền, đúng không? Mua được món đồ á, cứ tưởng rằng mình sẽ đem được nó qua kiếp sau á, cho nên là mua phải mua thiệt xịn, không đụng hàng hơn bạn bè, tức là chơi nổi, cho cái thiệt nổi chơi còn sang tay nữa. À, người Việt Nam mình đôi khi mình chơi sang tay nữa đó. Ừ, mình thấy cái tay ba lô đi bụi nó bị khi nó xài còn kẹo hơn dân Việt Nam mình á. À, tại sao? Tại cái cuộc sống của nó là nếu mà là nó thiếu hụt giữa đường á, nó biết vịnh vào đâu. Còn mình á, mình chơi sang xong rồi là cái kẹp có thể xây sở đi mượn hàng xóm. Yeah, rồi đến lúc á, mình xây sở mà đã khổ sở vì nợ nần rồi. Yeah, để được cái mà mình mong muốn rồi mình khổ sở vì cái chấp thủ rồi. Ví dụ như đồ của Nhật 10 đồng bao bì đẹp lắm, bao bì đẹp lắm, không dám gỡ con đi lòng ra. Gỡ ra thì sợ nó chày, nó chày thì nó mờ, mà mình không gỡ ra thì nó đã mờ ngay từ đầu rồi. Đến lúc khi mình quăng đi, từ lúc mình mua đến lúc mình quăng đi nó đã mờ căng rồi, mình không dám mở, không dám mở vào đi lòng này. Rồi bỏ vô trong cái bao, bỏ trong cái hộp, vác vô lưng, người ta gọi tới gỡ hai ba lớp ra tắt có tiền, đúng không? Mất thì tiếc, giữ còn thì khổ vì thủ giữ, mất thì tiếc của. Trong khi quý vị coi trên TV những cái phim Âu Mỹ, thấy trong phòng ốc của mấy người thấy rất là bừa bộn bê bối, đôi khi cái tánh nó bừa bãi cũng có, nhưng mà phần nhiều á là của cải có giá trị, người ta gửi cái hộp bảo hiểm cho ngân hàng, không để nhà vô nhà không biết nó cắp cái gì, đồ đạc nó xài được luôn chứ. Đây nó xài đồ Trung Quốc con đồng thôi, mua về có thể mở ra xài, nó trong veo là nó không có mở cắp như đồ của Nhật. Đồ của Nhật nó rất là đẹp, cho nên mình không dám mở vô ni lông ra, nó bờ căm anh. rồi xài rồi cho tôi lớn chứ không sợ chạy chùa mất không tiếc, mất mua đồ mới xài con đồng thôi, mà cũng không ai cắp cái đồ một đồng ra mà bán không được qua mỹ xem là bạn bị cảnh sát bắt à, đó cũng là nguyên nhân sinh ra cái nạn trộm cắp vặt, mà trong khi người ta nó không biết gì về Phật pháp thôi. Thấy không? Tại sao mình biết Phật pháp mà cái tâm mình thủ giữ vô của cải và chất thế gian quá vậy? Tôi muốn nhấn mạnh để cho quý vị luôn luôn để ý cái tâm của mình khi sử dụng vật chất thế gian. Nhớ cái điều này, bởi vì không có cái gì có thể đem qua được bên kia. À, quý vị nào mà có cảm nhận, có thấm thía cái điều này á, chiều nay Sang sẽ một phần nào đó đem về ủng hộ cấp chùa, chứ đừng có đem đổ xuống sông nha. Có bao trước đem đổ xuống sông đúng không? Chùa còn chút xíu à, chùa còn chút xíu. Thì lúc bây giờ nếu kéo ngày không xong thì cha mẹ ngài mới đổi kế hoạch, gọi là phương án B đó là gì? Mỹ nhân kế. À, kêu mấy bà vợ cũ ra, mấy bà vợ cũ ra mới nói với ngài vậy này: này anh thân yêu, anh vì tiên nữ nào mà bỏ chúng em ra đi vậy? Tu thì được sanh về cõi trời thì sẽ có tiên nữ, thấy không? Mà vì tiên nữ nào mà bỏ chúng em ra đi thì nó tu rồi đó mà vẫn còn ghét khổ, may là tu rồi đó. Quý vị biết câu chuyện ngày xưa đó, là khi mà Đức Phật về hoàng cung tế độ quyến thuộc đó, nhằm vào cái đám cưới của Nanda. À, rồi ngài kêu Nanda cầm cái bình bát giùm, ngài đi trước, Nanda đi sau về tới chùa. Mà Nanda trước tiên á là kính Phật, sau đó là nể oanh họ, không dám chụp khiều mà Đức Thế Tôn làm ơn lấy lại cái bình bát giùm con về giữ đám cưới tiếp tục. Hôn thê đang chờ đợi nhà mà ngài không có, ngài không có lấy lại, ngài dẫn về chùa kêu như tăng cạo đầu cho xuất gia luôn. Anh Đà tu đâu có nổi, tu mà ngồi đó đâu có nhớ cái hơi thở được như quý vị nãy giờ, ngồi đó nhớ tới cái chuyện hôn thê thôi. Là cô gái khó khăn tổ chức đám cưới tốn biết bao nhiêu mà cuối cùng Đức Phật dẫn đi chùa cạo đầu. Rồi Đức Phật mới biết được cái tâm lý đó, là mới nói: này Nanda Đà, tôi có muốn lên cõi trời chơi không? Đẹp mà Thế Tôn có muốn bám trái bị của ta, ngài dẫn cho lên cõi trời chơi. Ngài cho tham quan cái khu rừng trái, ngài thực hiện bằng cái Phật lực của ngài, ngài hóa hiện trong cái khu rừng trái. Ở đó có một cái con khỉ bị trụi lông hết, nó đang ngồi đó. Đức Phật mới nói này nè, người thấy cái con khỉ này nè, so với cái người vợ mới cưới của người ai đẹp hơn ai? Không, vậy thấy có phải ép người quá đáng không? Cái đám cưới của người ta, Đức Phật đến, Đức Phật dẫn đi chùa cho xuất gia, rồi bây giờ đi so sánh, kêu người ta so sánh giữa cái người vợ mới cưới với con khỉ trụ lông. Quá đáng thiệt cái chứ, thấy không? Vì thấy họ tin họ nghe này coi, cua được một con nào, nhưng mà cứ làm vợ là có chuyện vậy, tốn kém biết bao nhiêu, thấy không? Mà Đức Phật ép quá, dẫn về chùa cạo đầu, rồi bây giờ kêu so sánh với con khỉ. Nam Đà mới nói rằng, mà Đức Thế Tôn con khỉ này làm sao mà so sánh với cái vị hôn thê đẹp đẽ của con được? Đức Phật đã được rồi, ngài dẫn qua một cái khu thiên đường khác. Ở đó toàn các tiên nữ rất là đẹp. Anh này Nam Đà, cái người vợ mới cưới của ngươi á, so với các tiên nữ này á thì ra sao? Bạch Đức Thế Tôn, cái người vợ mới cưới của con á, so với các tiên nữ này á thì giống như con khỉ hồi nãy mà thôi. Cái tâm đàn ông thay đổi liền, nghe không? Giống như con khỉ hồi nãy thôi, không có khác gì đâu. Được rồi, Nam Đà, về ráng tu tập đi, ta hứa ta sẽ gả một tiên nữ chồng. À, thì bây giờ Nanda về tu thì tu nhưng mà nhớ tới các tiên nữ, bây giờ không nhớ tới không thê nữa mà nhớ hòa các tiên nữ à. Thì các vị tỳ kheo chùa có chọc ghẹo, rồi các tăng đến chùa nghe câu chuyện đó cũng chọc ghẹo à, nanh đà tu gì gái này, tu gì tiên nữ này à. Quý vị biết đó là cái phong tục của người Khmer hoặc là người Thái Lan là tu báo hiếu, và cái người Việt Nam mình đôi khi cũng không có hiểu, mình tưởng rằng là mấy miếng lục này tu thời gian ra để mà cưới vợ cho nó dễ nha, cưới vợ cho nó dễ. Tôi phải thông minh rằng là giữa hai anh rể tương lai đó mà có đầy đủ công dung ngôn hạnh đồng kỳ kết quả con đẹp trai con nhà giàu giỏi như nhau đó, thì cái bà vợ và mẹ vợ tương lai đó, bà sẽ chọn cái chàng nào mà có đi tu nhân duyên rồi, tức là chọn cái chữ đức chứ không phải chọn chữ tài chữ tiền, chọn chữ đức. Con của mình, con gái của mình tương lai nó sẽ, con gái mình và con cháu của nó tương lai sẽ nhờ chữ đức của cái thằng này, cho nên chọn nó là làm rể. Cho nên đó là cái người Campuchia, người Thái Lan đó, đi tu nhân duyên 3 tháng 3 năm để trả hiếu á, ra thì họ được xem như đã có một cái nền tảng đạo đức căn bản. À, cho nên mình người Việt Nam mình đôi khi không hiểu, cứ tưởng rằng mấy em lục không đi tu ra thì cứ vợ cho nó dễ. Thật ra trong thời gian mà tu nhân duyên ai mà có thủ duyên muốn tu luôn cũng được, càng tốt, hết duyên khó đi ra. À, thì bây giờ trở lại câu chuyện này, thì Nan Đà bị chọc kẹo riết cũng mắc cỡ cho nên bỏ vô rừng sâu tu. Bây giờ tu hành thật sự diệt tâm tinh cần, chẳng bao lâu đắc A La Hán. Khi ngài trở về lễ Phật á, Đức Phật nói này Nan Đà, bây giờ ta giữ lời hứa, ta trả một tiên nữ cho nhau. Ngài Nan Đà nói một câu ngắn gọn thủ gì, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn biết con, tức là biết rõ ngài đã là A La Hán rồi, đã ăn dự tha tinh si rồi, và tiên nữ đâu cần nữa. À, cho nên đó là vì cái câu chuyện này, cho nên đó là mấy người vợ cũ của ngài Rất Thập Ba La mới nói rằng này anh thân yêu, anh vì tiên nữ nào mà bỏ chúng em đi tu vậy? Bây giờ ngài mới nói thưa các bà chị, bần tăng vì muốn giải thoát mà xuất gia chứ không phải vì tiên nữ nào cả. Ngày xưa đó kêu người ta là gì, em thân yêu, hồ ni cưng, bây giờ kêu bằng các bà chị, mấy bà dân cụ te xỉu hết. Thì bây giờ ngài mới nói rằng thưa gia chủ, có muốn cúng dường gì thì đặt vào bán quần đi, đừng có làm phiền bà ta nữa. Bây giờ cha mẹ ngài phải như chịu thua rồi, thua trong cái chiến dịch níu kéo ngài trở về, mới để cơm vào trong phòng bát của ngài. Thỉnh ngài thọ dụng xong rồi ngài tiếp một thời pháp tiết độ quyến thuộc, rồi ngài ra về. Khi ngài ra về, ngài đi ngang cái khu vườn có ông vua đang ở đó, vua mới nói vậy nè, này Rất Thập Ba La, người ta đó vì thân tập suy vong mà xuất gia. Thân tập suy vong nghĩa là gì? Cha mẹ ông bà cô chú bác chết hết rồi, còn có một mình lẻ loi giữa cuộc đời thôi vô lương của chùa. Người ta vì sức khỏe suy vong, tức là già yếu bệnh quạng, mới vô nương cửa chùa sống qua ngày chờ ngày qua đời. À, người ta vì gì? Sức khỏe suy vong, của cải suy vong, vì của cải suy vong tức là tán gia bại sản sập tiệm mà không còn đồng nào cho nghèo khổ, qua vô nương chén cơm chùa, còn ngươi thì đầy đủ. À, nhà ngươi rất là đầy đủ. À, thì trở lại ngài rất thấp ngài là người xuất thân tục đại gia, sức khỏe đầy đủ, thân tập đầy đủ, tại sao lại đi xuất gia? Ngài nói anh tâu bệ hạ, Thế Tôn dạy chúng tôi xuất gia bởi vì thế giới là vô thường, đưa đến nơi hủy diệt, không có gì trường tồn hết. Thế giới là nô lệ khát khao cho tham ái. Vừa nãy tôi nói cái gì, mình khát khao, bây giờ mình có cái Samsung, mốt nó ra cái iPhone, mình muốn có cái iPhone, iPhone 4, iPhone 4 này, nó cái iPad là nó cái mình có chiếc xe cũng vậy, mình cũng mong cầu không, mong cầu lên, cầu lên hoài, không biết bao giờ mới xong, mình khổ gì nó, khổ gì nó. Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Giống như nãy tôi nói chuyện với quý vị, không có gì đem vào được kiếp sau. Ở đây tôi muốn tập cho quý vị một cái chữ buông, tập buông bỏ. Lâu lâu mà quý vị chắc bám chấp trong một món đồ nào quá, quý vị nhớ cái hình ảnh tôi cầm cái điện thoại này, làm ơn buông bớt đi. Không phải là tôi khuyên quý vị buông bỏ cho bạn này để tôi nhận, không khó, không khó. Quý vị buông là buông bỏ bớt, đừng có để cái tâm mình bám chấp cho nó nhiều. Hoặc là mình có xài nhưng mà cũng đừng có thủ giữ quá, đừng có khổ gì nó quá nha. Thế giới là vô hộ vô chủ, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Vô hộ vô chủ nghĩa là sao? Cho dù là ông bà cha mẹ hoặc là chính chồng mình hoặc là vợ mình thương mình cỡ nào đi nữa, mà khi quý vị bị bệnh hoạn ốm đau thì cái nỗi đó, ốm đau bệnh hoạn đó, quý vị tự chịu đựng lấy. Chồng quý vị có thương quý vị cỡ nào đứng kế bên, giỏi lắm là thỉnh sư cô về tụng cầu an thôi, chứ còn không có thể san sẻ được cái niềm đau đó, không san sẻ được cái nỗi đau đó, mình phải tự chịu lấy. Mỗi cuộc đời của mình phải tự xử, phải tự lo lấy. Và nói rộng hơn đó là cái cuộc luân hồi này mình phải cố gắng tu tập để mà được giải thoát, cái này mình cũng phải tự lo lấy. Không có Phật nào mà giết mình lên hết được. Đức Phật là đấng toàn tri nhưng mà không có toàn năng. Nếu mà ngài có khả năng giết mình giải thoát hết được đó, thì ngài đã giết rồi, thì các vị Phật vị lai đâu cần ra đời làm gì nữa, đúng không? Ngài không khả năng đó. Khi ngài thuyết pháp là buông cái lưới này, cái con cá nào nó đủ duyên lành thì nó giác ngộ, còn không thì tiếp tục luân hồi ráng chịu. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải như con tuấn mã bỏ sau những con ngựa yếu hèn, phải nhiệt tâm tinh cần, bởi vì đời nó là vô thường, khổ não, vô ngã. Ngài dạy mình năm điều và quán tưởng để mà luôn luôn tinh cần, nhớ. Phải nhiệt tâm tinh cần khi cái già chưa tới. Già rồi xong thôi, già rồi. Cái thân mình á, mình muốn ngồi thiền nửa tiếng hoặc là một tiếng, nhưng mà nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, nó ngứa chỗ đó, cứ quay tới quay luôn, ngứa gãi hoài, làm sao mà giữ được chánh niệm? Khó được giữ được chánh niệm. Nội mà bây giờ mình ngồi nghe thiền, nội mà bây giờ mình không có ngồi thiền mà mình ngồi nghe pháp không, tôi thấy việc đã lắc lư rồi, lắc lư có thào rồi. Cái tuổi mình đã lớn rồi, mình không có kềm chế nó được, mình không còn làm chủ nó được. Đó là cái thân. Còn cái tâm thì sao? Mình sống càng lâu, dĩ vãng càng dài, tạp niệm nó dồn lại càng nhiều, ngồi đó cái không có nhớ tới hơi thở, nhớ tới cái chuyện quá khứ, ông này đã từng chọc cho tôi tham ái lên, bà kia chọc cho tôi sân si lên, nhớ tới những chuyện trong hiện tại, là nhớ tưởng tượng luôn những chuyện trong tương lai khó. Cho nên mình càng phải cố gắng tinh tấn trong khi cái già chưa tới, cố gắng tinh tấn trong khi cái bệnh nó chưa tới. Bệnh rồi thì mình đi gặp bác sĩ nhiều hơn gặp sư thầy, đi bệnh viện nhiều hơn là đi chùa. Nha, cố gắng tinh tấn trong khi cái chết anh chưa tới, chết rồi sao tu được rồi. Nhưng mà có những người không biết Phật pháp, hoặc là biết Phật pháp rồi mà vẫn không lo tu đó, thì cũng giống như cái xác chết chưa chôn nó gì, đúng không? Cái điều thứ tư là gì? Cố gắng tinh tấn trong khi vật thực còn dễ tìm. Ngày xưa kinh tế khó khăn, giờ kim chú vô chùa công quả tu tập, con bận đi cài lo vợ con. Nhưng mà bây giờ kinh tế ổn định, mình sẽ tu tập được, có thể tu tập được. Cái điều thứ năm là cố gắng tinh cần trong khi tăng chúng còn hòa hợp. Ha, Phật giáo Việt Nam mình có cái vẻ đẹp là có chữ tăng nhiều tông phái mà hòa hợp. Bây giờ ví dụ như quý vị đi cái chùa A, ông thầy đi, ông chỉ mình đi đông. Đi cái chùa B, ông thầy khác chỉ mình đi đường Tây. Mình băn khoăn, bối rối, băn khoăn, phân vân, lưỡng lự, không biết đâu là lời Phật dạy, đâu là lời phàm phu tục tử, đâu là đúng, đâu là sai, làm sao mà tu được. Cho nên là mình phải nhớ năm điều. Phải nhiệt tâm tinh cần trong khi cái già nó chưa tới, cái bệnh nó chưa tới, cái chết nó chưa tới. Khi Phật thật còn dễ tìm, khi tăng chúng còn hòa hợp. Và hôm nay quý vị đến chùa nghe pháp, tôi mong quý vị nhớ năm điều này và còn nhớ thêm một điều nữa rất là quan trọng. Cho dù là quý vị có thể quên hết đi, cho dù là quý vị có sử dụng cái trí tuệ bóc vế mà quên hết đi, cũng ráng nhớ. Còn sót lại một điều, đó là gì? Làm bất cứ công đức nào cũng mong cầu được giải thoát trong ngày vị lai, mong cầu được giải thoát. Mình đừng có mong cầu nhờ xe hơi. Cũng như khi mà quý vị trồng thọc xoài xuống là quý vị mong có cái gì? Cái trái xoài, cái cành lá của cây xoài đó, tự động nó mọc ra, nó tượng trưng cho vật chất thế gian. Đừng có mong cầu nó, càng mong cầu càng không có. Nên là con đi chùa lâu năm rồi, thấy không? Mấy sư giảng rằng đời nó vô thường, cái gì nó cũng không trường tồn. Tại sao cái nghèo của con nó trường tồn biên viễn vậy? Tại sao con nghèo hoài nó không khá lên được chút xíu nào chứ? Có cái chuyện đó chứ này, con nguyện á, con nguyện á, những cái nghiệp ác con đã tạo trong quá khứ nó dồn lại con trả đứt một lần đi, cho đời con nó hết khổ. Tôi nói không được, cái nguyện đó nó sẽ không có thực hiện được. Là bởi vì á, nếu mà những cái nghiệp ác trong quá khứ mà nó dồn lại được một lần á, nó dập chúng ta chết, nó dập mình chết. Mà thường là nó sẽ không dồn lại một lần. Cái quả nghiệp nó trả, nó sẽ không có chỗ theo cái lời nguyện của mình mà đúng thời nó mới chỗ. Bây giờ chị thử, chị đổi lại đi. Những cái nghiệp thiện nào con đã tạo ra dồn lại hết để con trúng số chừng này đi, nó cũng được. Khi nào nó chỗ thôi. Cho nên là mình đừng mong cầu bất cứ cái gì, chỉ mong cầu được giải thoát. Cái đó là cái mục đích giải thoát của quý vị, mục tiêu giải thoát của quý vị. Trong bất cứ cái cuộc tranh luận, tranh chấp nào với cuộc đời, gần bất cứ cái người nào mà tham nhiều quá, sân nhiều quá, mà nhắm nó không có phù hợp với cái mục tiêu giải thoát này, mình tránh xa những cái người đó ra, những cái chú xứ đó, những cái hội chúng đó, tránh xa họ ra, bởi vì nó không có được giải thoát. Bây giờ ví dụ trong cuộc tranh chấp, quý vị nhắm rằng là quý vị thắng họ, quý vị có được giải thoát không? Mà quý vị chỉ để lại cho họ một cục sân si, mà quý vị thua, quý vị còn sân hơn họ nữa, đúng không? Rồi quý vị có hai mục tiêu trong đời thôi. Quý vị thắng họ, quý vị không được giải thoát. Mục tiêu thứ hai là gì? Mưu sinh hàng ngày. Quý vị thắng họ, không ai cho quý vị đồng nào giải quyết mấy cái đơn khác. À, mình cũng có thêm đồng nào. Thắng họ làm gì? Cái A họ anh B. Cái đất tròn hay vuông, anh B đây cái đất tròn. Anh A nó không, cái đất vuông. Anh muốn cho nó vuông đi cũng cả làm gì, cũng đâu có được giải thoát đâu. Cũng đâu có. Có thể đồng nào á mà sống đâu. Mục tiêu trong đời, trong đời của quý vị á, trước tiên tôi nhắc lại một lần nữa, trước tiên đó là một lý tưởng giải thoát. Đây là món nợ trả góp, giống như cái nhà quý vị mua, quý vị phải trả góp vậy. Cái mục tiêu thứ hai là gì? Mưu sinh hàng ngày. Cho nên sống trong cuộc đời mình lấy pháp làm chủ. Khi cần có bất cứ một quyết định nào đó, một cái hành động nào đó, mình căn cứ vào pháp Phật, mình hành động như vậy đúng. Đúng theo pháp Phật không? Đúng theo lời Phật dạy không? Mình làm việc được các bậc thiện chí khen hay không? Nó có phù hợp với mục đích giải thoát hay là mưu sinh hàng ngày kiếm tiền nuôi chồng con hay không? À có không? Còn không có thì đừng có làm. Đừng có vướng bận vô cái chuyện tranh chấp với thế gian. Hồi đó có lần tôi đang ngồi ở Bà Chiểu, đang đón xe lam để mà đi học. Chuyện cũng hai mấy năm trước thì tôi gặp một anh tài xế từ trong bàn nhậu bước ra. Cái anh thứ hai từ trong bàn nhậu anh bước ra gây sự. Cái anh thứ ba anh bước ra anh càng còn câu, ngăn cái tay giữa thằng chàng ngăn còn câu, thằng chàng nó dạy tao liền. Tôi học được cái bài đó khi mình bị chùa có cái sự tranh cãi gì giữa với sư, mà hỏi kiến sư đó thì sư cũng bắt chước ứng dụng bài học đó liền. Cái thứ ba làm sao ngăn giữa hai người tài xế đang xỉn xỉn á, anh nói vậy nè, đừng
đem trái ngang chia lìa lứa đôi.
Chúng ta học được cái bài đó mà. Mà mốt mà quý vị thấy ai mà tranh chấp cãi giả nhiều quá đó, mình bắt chước mà làm vậy mình nói,
đừng đem trái ngang chia lìa lứa đôi.
Đời là căn bản nó đã khổ nhiều quá rồi mà cứ chốt chét chét cãi ra ngoài. Mình thấy hồng đào trong cái băng tấu hài, hồng đào nói một câu nè: không hối lộ, không là quan nguyện, không nhiều chuyện, không là Việt Nam. Đúng không quý vị? Nhưng mà thực tế thì khi mà tôi sống với các cộng đồng Tích Lan, Lào, các nước đó, ở bất cứ ai còn ngũ quẩn, còn tham sân si là còn nhiều chuyện như nhau. Tại mình không hiểu cái tiếng của họ rồi mình tưởng mình nhiều chuyện thôi. Ai cũng nhiều chuyện như nhau chứ. Nhưng mà mình bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình hạn chế ra cái chuyện đó. Cái chuyện mà tranh chấp với đời, chốc chét với nhau, sân si với nhau, mà hờn giận nhau á, giận hờn nhau, hoặc là làm những cái hành động mà tham sắc lên nhiều quá, sân sắc lên nhiều quá. Tại nãy tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện về những cái chàng Tây phương không biết gì về Phật pháp mà nó xài đồ một cách không có. Tôi nói phần đông thôi nha, không phải tất cả. Có nhiều chàng chấp thủ dữ lắm á. Họ xài đồ không có cái tâm chấp thủ nhiều chứ người châu Á. Tại người châu Á mình thích xài đồ ăn cắt mặt bệnh, mua đồ 10 đồng phải tiết của, còn nó mua đồ 1 đồng đâu thành tiết, xài là dùng nha. Còn về cái tâm sân ấy, nó cũng không biết gì mà khác, mà nó nói câu rất là hay. Trong khi mình ảnh hưởng cái phim Hồng Kông, phim Hồng Kông nói một câu làm sao: quân tử trả thù 10 năm không muộn. Trong 10 năm đó tức là 12 tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu sát na, hàng tỷ tỷ cái tâm sân mình sanh lên khi nhớ được kẻ thù. nó tai hại vô cùng. Trong khi người Tây phương có những anh chàng không biết gì về Phật pháp hết, nhưng mà họ nói câu này nè: nếu bạn ngồi trên một bờ sông đủ lâu, bạn sẽ thấy xác kẻ thù trôi qua. Từ từ thằng nào nó cũng chết, hơi thù mà trả thù. Nó đâu có sống quá 100 tuổi đâu mà lo, không chừng mình chết trước nó nữa, nghe không? Trả thù chi ở tù, nghe không? Cho nên nó khổ. Cho nên đó là mình xét lại đi, nó không biết gì về Phật pháp, nhưng mà cái khả năng giảm bớt tham sân của nó khá hơn, khá hơn nha. Mà phải xét lại để mình điều phục cái tâm của mình. Trong khi mình chưa được giải thoát ra khỏi cái tam giới này, thì ít ra sống trong cuộc đời mình cũng được an lạc. Bởi vì sao làm người khó lắm vậy? Khó lắm. Bây giờ Đức Phật cho một cái ví dụ, cũng giống như cái tỷ lệ con bò nó chỉ có 2 sừng thôi, số lông là vô số kể. Khi mà có 2 chúng sinh được sanh lên làm người ấy, bằng số sừng con bò đó, thì có một số lượng chúng sinh bằng số lông con bò bị sa đọa ở dưới địa ngục bàn sanh Atula ngạ quỷ. Vì ví dụ như 2 chú này là 2 chúng sinh được sanh làm người rồi, khi mà 2 chú này ngồi đây thì một số lượng chúng sinh bằng số lông con bò đang bị sa đọa. Khi 2 cô này ngồi đây là số lượng 2 sừng bò khác, một số lượng bằng số lượng của lông bò đang bị sa đọa ở dưới, ở những cõi địa ngục bàn sanh Atula ngạ quỷ, rất là khổ. Khi chúng ta ngồi đây là hàng hà sa số chúng sinh bị sa đọa. Bây giờ chúng ta tính đi, bao nhiêu chúng sinh sa làm người chờ sa lỵ. Và người ta khám phá rằng là hơn phân nửa chúng sinh sống trên quả địa cầu này sống ở dưới đại dương và mặt đất, các mặt khoáng sản sống dưới. Mình thấy cổ mối là biết nhiều con, cổ kiến là biết nhiều con ha. Cho nên sang làm người là khó, gặp Phật pháp cũng khó nữa. Trong hơn 6 tỷ này bao nhiêu người biết Phật pháp? Gần tỷ. Gần tỷ thôi quý vị. Mình chắc lọc từ từ. Rồi trong cái gần 1 tỷ Phật tử này là ai là người đi đúng đường? Ai là người chịu xuất gia tu tập? Ai là người giữ giới trong sạch? Chắc lọc lại càng lúc càng thấy cái ít tiền. Có thể rằng là mình mới đến chùa, mình thấy cái cửa chùa nó thanh thản, cái lý tưởng mình nó thanh thoát, cái gì nó cũng cao đẹp, mình giữ giới nghiêm nghiêm cẩn cẩn, rất tốt đẹp buổi ban đầu. Nhưng mà lâu ngày giống như ở trong một chùa 24/24 7 ngày trong tuần ở suốt vậy đó, giống như quý vị uống thuốc Tylenol riết, uống riết nó bị lờn á, uống riết bị lờn. Có những cái giới mình coi thường, những giới nhỏ mình coi thường, ví dụ như cái nhánh cây cần phải cắt, cái đất cần phải đào để trồng cây, không có chút tiểu nào để sai, phải mình làm đại đi chút rồi đi sám hối. Coi thường những cái giới nhỏ, rồi giới bậc trung cũng coi thường, là giới bậc trọng đức nào cũng hay. Cái đó gọi là gì? Tàm và quý nó bị lờn, tức là sự ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi á, nó bị lờn. Quý sư thầy hoặc quý sư cô mà đi tam bạc các nơi mà hoằng pháp giảng đạo á, có còn giữ được cái y và cái nội tâm tu tập hay không á, nhờ cái tàm và quý, tức là sự ghê sợ hổ thẹn tội lỗi. Còn không á, nó chỉ còn là cái vỏ bên ngoài mà thôi. giới luật rất đức lung tung hết rồi. Cho nên đó là mình chắc là từ từ. Bao nhiêu người biết Phật pháp đi đúng đường mà giữ giới trong sạch, rồi bao nhiêu người giữ giới trong sạch như vậy để đạt tới định, bao nhiêu người đạt tới định, đạt tới tuệ, chi kiến giải thoát bất động, càng lúc càng khó. Cho nên Đức Phật mới dạy mình phải nhiệt tâm tinh cần ngay từ lúc này là vậy. Bởi vì trong khi mà Đức Phật ra đời, có thể là quý vị và sư đây mình đang làm chó mèo, hoặc là đang ở trong chảo dầu địa ngục vàng xanh a tu la nào quỷ vậy ha. Cho nên mình không có gặp Phật được, không có giải thoát được, hoặc là mình đang làm chư thiên, đang làm các vị tiên nữ tiên nam đang vui chơi cũng không có tu được. Muốn được giải thoát là có hai cái duyên, một là duyên gặp Phật, hai là duyên giải thoát, tức là đầy đủ qua la mật. Có nhiều người được gặp Phật nhưng mà cũng không giải thoát được. Đức Phật thuyết bài pháp giống như buông cái lưới này nè, họ cũng không đắc, họ không đủ qua la mật. Chính vì thời Phật Gautama còn tại tiền, mình không có giải thoát được, cho nên bây giờ mình còn luân hồi gặp nhau đây. Mà hết cái thời Phật Gautama này á, mà quý vị không giải thoát được á, thì tôi thành kính phân ưu với quý vị rằng quý vị sẽ sanh thử luân hồi cho những kiếp mà không có Phật pháp gì hết, không có Phật pháp gì hết. Rồi chúng ta còn một cơ hội chót là Đức Phật Di Lạc ra đời. Nếu mà quý vị có duyên được gặp Phật và duyên giải thoát thì chúc mừng quý vị. Còn không có báo cho quý vị biết là tiêu, tiêu thật sự. Bởi vì sao thật Đức Phật Di Lạc là mình sẽ sanh tử luân hồi thân thẳng chiều trôi, có những kiếp